Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng vụ Trịnh Xuân Thanh sau khi bị tố giữ im lặng. Công ty dầu khí Nga tại Việt Nam lo bị Bắc Kinh làm khó dễ. Bà Gina Haspel trở thành nữ giám đốc đầu tiên của CIA. Triều Tiên dọa đình chỉ mọi đối thoại với Hàn Quốc.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam lên tiếng về vụ Trịnh Xuân Thanh sau khi bị tố giữ im lặng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ Phố Hiến. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thượng viện Hoa Kỳ hôm 17 tháng 5 vừa phê chuẩn bà Gina Haspel làm giám đốc mới của Cục Tình báo Trung ương CIA, chấm dứt quá trình đấu tranh đầy chông gai của bà Haspel để được chuẩn thuận do mối liên hệ của bà với chương trình thẩm vấn bằng biện pháp làm ngộp nước và các phương pháp thẩm vấn hà khắc trước đây của CIA. Bà Haspel sẽ trở thành nữ giám đốc đầu tiên của CIA. Bà đã có 33 năm phục vụ tại cơ quan này và hiện đang là giám đốc tạm quyền. Tỷ lệ bỏ phiếu tại Thượng viện là 51 ủng hộ so với 43 chống đối, trong khi bà chỉ cần tối thiểu 51 phiếu ủng hộ trong tổng số 100 thượng nghị sĩ để được chuẩn thuận. Bà được phê chuẩn bất chấp có sự chống đối quyết liệt do mối liên hệ của bà với các chương trình thẩm vấn hà khắc của CIA, bao gồm làm ngộp bằng nước, một hình thức mô phỏng đuối nước được thừa nhận rộng rãi là biện pháp tra tấn trong những năm sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Vốn là một điệp viên chìm trong phần lớn thời gian làm việc cho CIA, hồi năm 2002, bà Haspel làm người đứng đầu của CIA tại Thái Lan, nơi CIA đã tiến hành các cuộc thẩm vấn dùng biện pháp làm ngộp nước tại một nhà tù bí mật. 3 năm sau, bà đã soạn thảo một điện tín ra lệnh hủy các đoạn băng ghi lại các cuộc thẩm vấn này. Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa, người vắng mặt ở Washington cả năm nay để chống chọi với bệnh ung thư não, đã kêu gọi Thượng viện đừng thông qua đề cử bà Haspel. Bản thân từng bị tra tấn khi còn là tù nhân chiến tranh ở Việt Nam, ông McCain nói rằng phê chuẩn bà Haspel sẽ gửi đi thông điệp sai và nước Mỹ chỉ nên dùng các biện pháp để đảm bảo an ninh cho mình chỉ khi nào các biện pháp đó đúng đắn và công bằng như là những giá trị mà chúng ta muốn vươn tới và cổ suý trên thế giới. Bà Haspel có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump và của nhiều quan chức tình báo đương nhiệm cũng như kỳ cựu, cùng đông đảo các nhà lập pháp, trong đó có các thành viên Đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng viên Dân Chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, ủng hộ bà Haspel. Ông phát biểu trước Thượng viện trước cuộc bỏ phiếu. Tôi tin rằng bà ấy là người có thể và sẽ đứng lên đương đầu với Tổng thống. Người sẽ nói lên sự thật trước quyền lực nếu như Tổng thống ra lệnh cho bà làm điều gì đó bất hợp pháp hay phi đạo đức, chẳng hạn như quay lại các biện pháp tra tấn. Nhà thương thuyết chính của Bình Nhưỡng lên án các cuộc tập trận tác chiến trên không giữa Mỹ với Hàn Quốc và đe dọa sẽ đình chỉ mọi cuộc đàm phán với Seoul trừ phi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Ngoài ra, ông Ri Sung-won, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên, còn gọi chính phủ Hàn Quốc là rốt nát và bất lực. Đây là bình luận mới nhất trong một chuỗi những tuyên bố nảy lửa của Triều Tiên, đánh dấu sự thay đổi giọng điệu hoàn toàn của nước này sau nhiều tháng xuống thang căng thẳng với các kế hoạch phi hạt nhân hóa và một cuộc gặp thượng đỉnh được dự trù giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Ri lên án Hàn Quốc tham gia các cuộc tập trận với Mỹ, cũng như việc nước này cho phép đổ cặn bã lên phát biểu ở quốc hội của họ, theo thông tấn xã KCNA của Triều Tiên ra thông cáo cho biết. Thông cáo viết, trừ phi tình hình nghiêm trọng dẫn đến việc đình chỉ các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai miền Nam Bắc được giải quyết, sẽ không bao giờ dễ dàng ngồi nói chuyện mặt đối mặt với chế độ hiện nay ở miền Nam. Trước đó, hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 5, Triều Tiên còn nói có khả năng họ sẽ không tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ được dự kiến vào ngày 12 tháng 6 tới ở Singapore nếu phía Mỹ cứ tiếp tục đòi họ phải đơn phương từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Phát ngôn nhân phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ hoạt động tích cực hơn dưới vai trò nhà hòa giải giữa Washington và Bình Nhưỡng, nhưng vai trò hòa giải này dưới đây đã bị nghi ngờ với tuyên bố của ông Ri. Tuyên bố của ông Ri có đoạn, về cơ hội này, chính quyền hiện tại của Hàn Quốc đã cho thấy rõ ràng rằng họ là những kẻ rốt nát và bất lực, không có hiểu biết cơ bản về tình hình hiện tại. Tuyên bố này không nêu đích danh người bị miền Bắc ám chỉ là đồ cặn bã, nhưng ông Tae Yong-ho, một nhà ngoại giao Triều Tiên ở Anh, đã đầu tàu sang miền Nam vào năm 2016. Hôm 14 tháng 5, có cuộc họp báo tại Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp ra mắt cuốn hồi ký của ông. Trong hồi ký có tựa đề Mật mã từ tầng 3, ông Tae đã mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là thiếu kiên nhẫn, bốc đồng và hung dữ. Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim bị hủy, thì đó sẽ là một cú giáng mạnh vào hy vọng về thành tựu ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm 17 tháng 5 đã tìm cách xoa dịu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai ông. Phát biểu trước các phóng viên trước khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại phòng bầu dục, ông Trump nói bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ đảm bảo an ninh cho ông Kim và rằng Triều Tiên sẽ không chịu chung số phận với Libya dưới thời ông Muammar Gaddafi. Ông Trump nói rằng theo những gì ông được biết, cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim vẫn sẽ diễn ra như dự định, nhưng có lẽ Bắc Triều Tiên đã bị Trung Quốc ảnh hưởng sau hai chuyến thăm mới đây của giới chức Bắc Triều Tiên đến nước này. Ông Trump giữ khoảng cách cho mình trước tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton mà Bắc Triều Tiên nêu lên để hoài nghi về cuộc gặp thượng đỉnh. Ông Bolton hôm 13 tháng 5 đã đề xuất mô hình Libya cho Bắc Triều Tiên. Lời phát biểu này khiến cho Bắc Triều Tiên đe dọa hủy họp thượng đỉnh. Thật ra, Bắc Triều Tiên đang bàn thảo với chúng tôi về thời gian và mọi thứ khác. Như thế, không có chuyện gì xảy ra cả, ông Trump cho biết. Ông nói rằng ông không theo đuổi cái gọi là mô hình Libya để khiến Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã bị lật đổ và giết chết sau khi người dân nước này nổi dậy trong cao trào mùa xuân Ả Rập vào năm 2011, vốn được các nước phương Tây hỗ trợ sau khi đã cố tìm cách thuyết phục ông từ bỏ vũ khí, hủy diệt hàng loạt bị cấm. Tổng thống Trump nói thỏa thuận mà ông đang xem xét sẽ cho ông Kim những sự bảo đảm rất mạnh mẽ. Ông ấy vẫn sẽ còn đó. Ông ấy sẽ lãnh đạo đất nước của mình và nước ông ấy sẽ trở nên rất giàu. Ông Trump nói và cho biết mô hình Libya chỉ sẽ được áp dụng nếu không đạt được thỏa thuận với Bình Nhưỡng, nhưng không nói rõ chi tiết. Chúng ta không thể để cho quốc gia đó có vũ khí hạt nhân. Chúng ta chỉ không thể làm như thế được, ông Trump nói. Trong một sự thay đổi giọng điệu đột ngột, Bắc Triều Tiên hôm 16 tháng 5 đã nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh được định trước có thể sẽ không diễn ra nếu phía Mỹ vẫn cứ đòi hỏi họ phải đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bắc Triều Tiên cũng không tỏ dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng đi xa hơn tuyên bố ủng hộ tổng thể ý tưởng phi hạt nhân hóa. Họ cho biết họ sẽ xem xét từ bỏ kho vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ triệt thoái quân đội của Hàn Quốc và rút lại cái gọi là chiếc ô hạt nhân răng đe dành cho các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Trump nói rằng nếu cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim diễn ra thì nó sẽ diễn ra. Còn nếu không, Mỹ sẽ thực hiện bước kế tiếp. Tuy nhiên, ông không nói rõ bước kế tiếp đó là gì. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17 tháng 5 lên tiếng nói, Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hồng được đưa ra trong buổi họp báo hôm 17 tháng 5, một ngày sau khi truyền thông Slovakia đưa tin rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước này giữ im lặng trước danh sách hàng loạt câu hỏi mà Bộ Ngoại giao Slovakia gửi đến liên quan đến vụ bắt cóc. Báo chí Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều ngày 17 tháng 5, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với trường hợp Nguyễn Hải Long, người bị xem là một mật vụ của Việt Nam đang bị xét xử tại Đức trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật, theo báo Người Lao Động. Đối với yêu cầu cập nhật thông tin về vụ này, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi đã phát biểu nhiều lần. Hiện Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Ông Thanh xuất hiện trở lại vào ngày 3 tháng 8 trong các bản tin trên truyền hình Việt Nam, nói rằng ông này tự ra đầu thú. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc này. Ngoài ra, chính phủ Slovakia cũng bị truy trách nhiệm khi đã cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức Việt Nam mượn một chiếc máy bay để phục vụ cho công việc. Nhưng truyền thông Đức nói, có thể Việt Nam đã sử dụng chiếc máy bay này để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh. Một ngày trước khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ này, tờ Slovak Spectator cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho Đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi cho đến ngày 16 tháng 5 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này mà không có một câu trả lời nào. Tờ báo của Slovakia dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Miroslav Lajak nói, đồng thời cho biết thêm rằng Slovakia đã cảnh báo Đại sứ Việt Nam rằng họ đã chờ đợi đủ rồi và vấn đề quá nghiêm trọng để mà kéo dài nữa. Các giới chức Việt Nam bị cáo buộc đã sử dụng máy bay mượn của Slovakia để thực hiện hai chuyến bay. Đầu tiên là bay từ Prague đến Bratislava. Sau khi có cuộc họp với các đại diện người Slovakia, Việt Nam tiếp tục dùng máy bay này bay từ Bratislava tới thủ đô Moscow của Nga. Theo truyền thông Đức, chiếc xe bị cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã đậu ngay trước khách sạn Burik của chính phủ Slovakia trong khoảng thời điểm diễn ra cuộc họp giữa hai bên. Hôm 3 tháng 5, đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin về sự can dự của nước này trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bà nhấn mạnh rằng vụ này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ Đức-Việt. Cho tới nay, Slovakia chỉ phủ nhận đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên máy bay. Sau khi cho biết đã triệu hồi Đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các chất vấn và quan ngại về vụ việc, Bộ Ngoại giao nước này nói, nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước. Bộ này cho biết trong một thông cáo, chúng tôi sẽ mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến hành động đó. Sau khi trở về nước, Trịnh Xuân Thanh đã bị tuyên hai bản án tù, 14 năm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tù chung thân về tội tham ô tài sản.
Tàu bình dương của Hải quân Hoa Kỳ USNS Mercy vừa đến Vịnh Nha Trang hôm 17 tháng 5 bắt đầu sứ mệnh mang tên Đối tác Thái Bình Dương thực hiện công tác nhân đạo và cứu trợ thiên tai năm 2018 tại Việt Nam. Trang Naval Today ngày 17 tháng 5 cho biết ngoài tàu Mercy còn có tàu hậu cần Hoa Kỳ USNS Brunswick và các chuyên gia thuộc lực lượng tự vệ hàng hải của Nhật tham gia vào sứ mệnh này. Theo chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 gọi tắt là PP18, các bên tham gia sẽ phối hợp thực hiện nhiều hoạt động y tế nhân đạo, khám chữa bệnh cho người dân tại Nha Trang, trao đổi chuyên môn y tế, xây mới, sửa chữa trường học, bệnh xá, tham gia xây dựng cộng đồng và đào tạo ứng phó với thảm họa thiên tai. Trang tin quốc phòng dẫn lời tư lệnh chỉ huy đối tác Thái Bình Dương đại úy David Brads nói, sẵn sàng ứng phó với thiên tai là điều rất quan trọng đối với sự ổn định của khu vực này và tôi mong đợi có cơ hội trao đổi, tăng cường quan hệ đối tác với các đồng nghiệp Việt Nam. Tàu bệnh viện USNS Mercy được xem như bệnh viện di động khổng lồ, có 12 phòng mổ được trang bị đầy đủ, 1.000 giường bệnh, dịch vụ chụp phóng xạ vệ tinh, phòng thí nghiệm y tế, nhà thuốc, phòng khám thị lực, chụp các lớp vi tính. Báo Công an Nhân dân cho biết, ngoài hoạt động khám chữa bệnh, các đội tình nguyện từ tàu bệnh viện Mercy còn tu sửa lại cơ sở vật chất các trạm y tế xã Diên Điền, Diên Hòa, huyện Diên Khánh, trạm y tế xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, trung tâm giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật với tổng kinh phí lên tới 65.000 đô la. Truyền thông Việt Nam cho biết đây là lần thứ 9 chương trình đối tác Thái Bình Dương PP được tổ chức tại Việt Nam và lần thứ 2 liên tiếp đến Khánh Hòa. Đoàn sẽ lưu lại tại Khánh Hòa trong 2 tuần từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2018.
Công ty Rosneft Việt Nam BV thuộc công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng công việc khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam gần đây trong khu vực Biển Đông sẽ khiến cho Bắc Kinh nổi giận. Reuters dẫn hai nguồn tin trực tiếp am hiểu về tình hình cho biết vào ngày 17 tháng 5. Trước đó vào ngày 15 tháng 5, Rosneft cho biết đơn vị tại Việt Nam đã bắt đầu khoan giếng LD3P thuộc mỏ khí ngoài khơi Lang Đỏ ở lô 06.1, cách phía đông nam Việt Nam 370 cây số. Lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra, theo công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng Wood Mackenzie. Khi được hỏi về tường thuật của Reuters trước đó về vụ khoan dầu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, không có quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân nào được phép thực hiện các hoạt động thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc khi không được phép của chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương hoặc hòa bình và ổn định trong khu vực. Đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc đánh dấu một khu vực biển rộng lớn ở Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả những khu vực rộng lớn là khu độc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Reuters, đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc làm cho yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trở nên mơ hồ. Tuy vậy, những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng tuần tra và thực thi công lực trong khu vực, tuyên bố có các quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên và mọi thứ tại đây. Các bản đồ trong khu vực cho thấy lô 06.1 nằm vào khoảng 85 cây số bên trong khu vực tranh chấp. Hồi tháng 3, Việt Nam đã dừng một dự án khoan dầu ở lô Cá Rồng Đỏ gần đó sau khi bị áp lực từ phía Trung Quốc. Lô này được cấp phép cho tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha Repsol. Vẫn theo Reuters, Repsol đã yêu cầu Việt Nam phải bồi thường cho những thiệt hại từ việc dừng dự án. Lo ngại sự việc tái diễn và áp lực từ phía Trung Quốc, công ty Nga Rosneft Việt Nam muốn việc khoan dầu này ít gây chú ý nhất có thể, bất chấp tuyên bố của công ty mẹ. Các nguồn tin cho Reuters biết, hôm 17 tháng 5, công ty mẹ của Rosneft Việt Nam nói việc khoan dầu của mình tại lô 06.1 nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam và phù hợp với luật pháp Việt Nam. Cả Bộ Ngoại giao Việt Nam lẫn Bộ Ngoại giao Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Cả hai công ty Rosneft và Gazprom của Nga đều có các dự án phát triển quan trọng trong vùng biển Việt Nam, nằm trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Reuters dẫn lời ông Ian Story, chuyên gia an ninh khu vực tại Viện ISIS Yusof Isaac của Singapore cho biết. Ông Story nói, mặc dù các nhà ngoại giao Nga đã kín đáo bày tỏ quan ngại với các đối tác Mỹ rằng Trung Quốc có thể gây áp lực lên Moscow để chấm dứt các dự án này, nhưng cho đến nay Bắc Kinh đã kiềm chế chưa làm việc này vì quan hệ đối tác chiến lược ngày càng gần gũi hơn giữa hai nước. Chuyên gia này cho biết thêm, đây sẽ là một đòn nghiêm trọng đối với mối quan hệ đồng minh Trung-Nga đang phát triển nhanh chóng nếu như Bắc Kinh yêu cầu Moscow chấm dứt các dự án năng lượng ở Việt Nam. Trung Quốc đã trở thành điểm đến hàng đầu của Nga về xuất khẩu, phần lớn vì Nga là nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc, chủ yếu thông qua các đường ống dẫn dầu. Việc khoan dầu ở mỏ khí Lang Đỏ trong lô 06.1 sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị Haikuryu 5 của công ty khoan dầu Nhật Bản. Reuters dẫn tuyên bố của Rosneft cho biết, Haikuryu 5 đã được đưa đến khu vực tranh chấp vào ngày 6 tháng 5, theo dữ liệu của công cụ theo dõi tàu Aiken của Thomson Reuters. Dữ liệu này vẫn ghi nhận thiết bị đang nằm ở lô 06.1 vào cuối ngày 16 tháng 5. vì khoáng dầu có tầm quan trọng lớn đối với Việt Nam, vốn đang phải vật lộn để duy trì sản lượng dầu thô và khí đốt trong bối cảnh sản lượng từ các mỏ trọng điểm giảm và áp lực liên tục từ phía Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp. Hồi tháng 4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PetroVietnam cho biết căng thẳng hàng hải với Trung Quốc đã gây tổn hại cho các hoạt động thăm dò và khai thác ngoài khơi của tập đoàn trong năm nay. Hà Nội và Bắc Kinh lâu nay vẫn tranh chấp về ranh giới hàng hải, một vấn đề được xem là nhạy cảm về chính trị ở Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 17 tháng 5 nói Việt Nam đã liên hệ với phía Trung Quốc để tìm hiểu thông tin về vụ bé gái người Việt 13 tuổi đã bị Trung Quốc bắt vì buôn lậu ngà voi ở biên giới và sẽ có biện pháp bảo hộ công dân đối với bé gái này. Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh liên hệ với các cơ quan chức năng tại Trung Quốc để tìm hiểu thông tin của vụ việc và hướng xử lý của Trung Quốc về trường hợp này. Jing dẫn lời bà Hằng nói. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, truyền thông Trung Quốc đăng tin và công bố một đoạn video từ camera an ninh của Hải quan Trung Quốc cho thấy một bé gái người Việt được gọi tên là E Xuân, mặc đồng phục đi học dài tay vào giữa ngày nắng nóng và bước nhanh qua mặt các nhân viên hải quan ở biên giới Việt Trung vào hôm 4 tháng 5. Phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi, các nhân viên Trung Quốc đã chặn bé gái này lại và kiểm tra, phát hiện có 30 vòng cổ và 19 chiếc nhẫn làm từ ngà voi được quấn quanh người em. Tổng cân nặng số trang sức ngà voi này vào khoảng 2 kg. Bé gái khai đã được một người nào đó nói sẽ thưởng cho em nếu chịu mang lượng hàng này qua biên giới. Việc mua bán ngà voi là một hoạt động bất hợp pháp theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Truyền thông Trung Quốc cho biết hiện vụ này đang được điều tra nên chưa rõ bé gái người Việt có phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào hay không. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Theo báo cáo năm 2016 của tổ chức Safety Elephants, Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về buôn bán ngà voi bất hợp pháp. Báo cáo này nói sở dĩ thị trường này bùng nổ ở Việt Nam là do người dân thiếu thông tin. Báo cáo cho biết thêm rằng, việc thực thi pháp luật chưa chặt chẽ của Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực biên giới đất liền đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho buôn bán trái phép ngà voi và tình trạng săn bắn trộm ngà voi ở châu Phi không có dấu hiệu giảm sút. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một số biện pháp nhưng không đủ để ngăn chặn nạn buôn lậu ngà voi trên mạng. Các thành phẩm từ ngà voi vẫn được rao bán công khai trên các trang mạng trực tuyến. Theo Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Voi, tham nhũng và quản lý yếu kém ở Việt Nam cũng là yếu tố góp phần mở rộng thị trường đen này.
Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy đập thủy điện Sambor của Campuchia do Trung Quốc hỗ trợ sẽ hủy diệt các loài hải sản trên sông Mekong. Các chuyên gia Mỹ ra khuyến cáo dừng dự án này, nhưng chính quyền Campuchia vẫn im hơi lặng tiếng. Hãng tin AP hôm 17 tháng 5 dẫn phúc trình của Viện Di sản Thiên nhiên, viết tắt là NHI, có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết dự án đập Sambor dù mang lại lợi ích lớn về điện cho Campuchia, nhưng cũng góp phần phá hủy môi trường sống của các loài thủy sản trên dòng Mekong, nơi sinh kế của hàng triệu người dân. Các chuyên gia của Viện Di sản Thiên nhiên cảnh báo đập Sambor sẽ trở thành rào cản ngăn chặn sự di cư của cá từ biển hồ của Campuchia, đồng thời ngăn chặn trầm tích chảy xuống vùng hạ lưu, nơi đất nông nghiệp đồng bằng bị phá hủy do xâm nhập mặn từ nước biển. Đập Sambor sẽ chặn luồng cá từ biển hồ, một chi lưu quan trọng của sông Mekong, trong khi dòng sông này đảm bảo an ninh lương thực cho khoảng 60 triệu người Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Thêm vào đó, khoảng 80 con cá heo nước ngọt đang có nguy cơ diệt chủng ở sông Mekong, có thể bị chết vì các khu vực mà chúng sử dụng để trú ẩn vào mùa khô sẽ bị lấp đầy do đập Sambor bị ngăn, gây ra sự tích tụ của trầm tích. Đập thủy điện Sambor được công ty lưới điện Nam Trung Quốc thiết kế, trong đó có một hồ chứa rộng 620 km2. Khi hoàn thành, sẽ là con đập lớn nhất từng được xây dựng trên sông Mekong, vượt qua đập Sayaburi ở Lào, vốn bị các nhà môi trường phản đối trong nhiều năm qua. Các chuyên gia của Viện Di sản Thiên nhiên đã gửi báo cáo cho chính quyền Campuchia vào năm ngoái, trong đó đề xuất ngưng dự án này và xây nhà máy điện năng lượng mặt trời để thay thế thủy điện. Nhưng phía Campuchia chẳng hề có phản ứng gì. Báo The Guardian của Anh nói, các chuyên gia Mỹ nhận định rằng dự án Sambor ở tỉnh Karachi thuộc Campuchia là một vị trí tồi tệ nhất để xây thủy điện vì có tác hại quá lớn đối với môi trường hoang dã. The Guardian dẫn lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng Campuchia Ít Prain nói, đây là một vấn đề nhạy cảm và còn quá sớm để công bố thông tin về dự án Sambor. Ông Prain cho biết sẽ không có quyết định nào được đưa ra trước cuộc bầu cử tháng 7 tới. Nếu dự án được thông qua, nhà thầu Trung Quốc có nhiều khả năng được chọn thực hiện dự án thủy điện Sambor. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ủy ban châu Âu ngày thứ Sáu 18 tháng 5 sẽ đưa ra những kế hoạch cấm các công ty châu Âu thi hành những chế tài của Mỹ chống Iran, một động thái nhằm giúp giữ nguyên thỏa thuận hạt nhân Iran và bảo vệ các quyền lợi của các công ty châu Âu. Chủ tịch Ủy ban Jean-Claude Juncker tuyên bố sau một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ngày thứ Năm 16 tháng 5 tại Sofia, Bulgaria là chúng ta có bổn phận bảo vệ những công ty châu Âu. Chúng ta hiện cần phải hành động và đây là lý do tại sao chúng ta phát động tiến trình này. Ông Juncker nói ủy ban sẽ bắt đầu tiến trình khởi động, điều được gọi là chế độ ngăn chặn, cấm các công ty EU tôn trọng chế tài và bất cứ phán quyết nào của tòa án thi hành các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Juncker cũng nói ủy ban sẽ tiếp tục hợp tác với Iran và Ngân hàng Đầu tư châu Âu, tạo điều kiện dễ dàng cho việc đầu tư của các công ty châu Âu vào quốc gia vùng vịnh Ba Tư này. Động thái của ủy ban là để đáp trả quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái lập những chế tài khắc nghiệt đối với Tehran. Cảnh sát Malaysia hôm 17 tháng 5 đã lục soát tư gia của cựu Thủ tướng Najib Razak khi chính quyền mới của tân Thủ tướng Mahathir Mohamad tiến hành cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến vụ bê bối của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Hãng tin Reuters cho biết cảnh sát bắt đầu lục soát nhà của gia đình ông Najib vào chiều tối 16 tháng 5. Một cảnh tượng bất thường được phát hình trực tiếp thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Ông Amasin, giám đốc cơ quan điều tra tội phạm kinh tế, nói với Reuters rằng việc lục soát đang được thực hiện tại tư gia, tại văn phòng của cựu thủ tướng và các nơi mà ông đã cư ngụ, bao gồm cả hai căn hộ do gia đình ông sở hữu. Ông Singh nói, chúng tôi đang thu thập thông tin, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết khi hoàn tất việc xác nhà. Ông xác nhận rằng việc lục soát thuộc khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bê bối 1MDB có liên quan đến ông Najib từ năm 2015. Nhà chức trách của ít nhất 6 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đang điều tra vụ bê bối nhiều tỷ đô la liên quan đến quỹ 1MDB mà ông Najib đã sáng lập. Ông Najib đã phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào. Ông Harpan Singh Rewal, một luật sư của ông Najib, chiều ngày 17 tháng 5 cho biết việc xét nhà đã diễn ra trong gần 18 tiếng đồng hồ và đó là một hành động sách nhiễu. Ông Rewal nói cảnh sát chẳng phát hiện hành vi nào phạm tội, nhưng đã lấy đi một số vật dụng cá nhân, bao gồm cả túi sách và quần áo. Khi được hỏi liệu cảnh sát có bắt giữ ông Najib hay không, luật sư Rewal nói không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ làm điều đó. Vài ngày sau khi liên minh chính trị cầm quyền của Malaysia thất bại trong cuộc bầu cử hôm 9 tháng 5, tân thủ tướng Mahathir Mohamad đã cấm ông Najib và vợ ông, bà Rosmat Mansour, rời khỏi nước. Hôm 14 tháng 5, tân thủ tướng Mohamad đã sa thải tổng trưởng lý Apandi Ali trong lúc chuẩn bị mở lại cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông Apandi là người đã xóa mọi cáo buộc đối với cựu thủ tướng Najib Razak trong vụ bê bối năm 2016. Giới hữu trách Mỹ nói các quan chức Malaysia đã tham ô 4,5 tỷ đô la từ quỹ 1MDB. Một phần trong số này được phát hiện nằm trong tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về chợ Phố Hiến.
Chợ Phố Hiến hình thành cùng lúc với sự hình thành Phố Hiến vào các thế kỷ 17, 18, nơi đây là một thương cảng nổi tiếng của nước Việt. Lúc ấy, Phố Hiến là một đô thị trải dài theo bờ tạ ngạn sông Hồng. Ngoài kinh đô Thăng Long kẻ chợ, Phổ Hiến là một đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ nhì. Năm 1625, vua Lê Thần Tông từng ví Phổ Hiến là một Thăng Long thu nhỏ. Trải qua hơn 300 năm tồn tại, chợ Phổ Hiến chuyển mình theo hướng hiện đại và cầu kỳ hơn. Đặc biệt từ năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, hàng ngàn người Hoa sống ở Phổ Hiến rút về nước. Chợ cũng bắt đầu nói không với hàng Trung Quốc, mà cho đến ngày hôm nay. Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phổ Hiến, chia sẻ với VOA.
Theo sự cai trị của Pháp ở trên cái bản đồ của Đông Dương đấy, thì là cái chợ Phố Hiến này nó cũng là hình thành với cả các cái dãy phố cổ mà ngày xưa là người Hoa ấy, người ta sống ở đây là nó nhiều.
Bà Trần Thị Thuận, người mua sắm, sống ở Phố Hiến Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Hàng ở chợ Phố Hiến này thì là đều là hàng có thương hiệu này, không có hàng trôi nổi, và là ví dụ như là giá cả thì rất là hợp lý. Ví dụ như là hàng Việt Nam thì người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thì ví dụ như là nón lá này, mũ rồi là quần áo, giày dép.
Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Hàng Việt Nam là chủ yếu, chứ còn thì hàng nhập thì gồm có hàng của Thái Lan, mới chủ yếu là hàng của Thái Lan, rồi hàng của Nhật thì có ít thôi. Nhưng mà cái đồ mà ví dụ như là ăn mặc này thì là của Thái Lan. Cái đồ sơ sinh của Thái Lan, của Hàn Quốc cũng có mà ít. Hàn Quốc thì chủ yếu là chăn ga gối đệm, còn đa phần là sử dụng hàng Việt Nam, bán hàng Việt Nam.
Ông Vũ Văn Tiếu, chủ cửa hàng của Bắc Tràng trong chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Chợ bây giờ thì cũng nhận đủ các loại mặt hàng từ các nơi về đây. Mà chủ yếu là gốm Bát Tràng, còn gốm Trung Quốc là không có đâu.
Ngoài các mặt hàng nhu yếu phẩm từ vùng quê Hưng Yên tụ về, chợ Phố Hiến còn có vải vóc, áo quần, nón lá, các mặt hàng truyền thống và thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Nguồn sản phẩm chủ lực ở chợ Phố Hiến là hàng Việt Nam. Ngoài ra có thêm hàng Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên không có hàng Trung Quốc ở chợ Phố Hiến. Nếu như trước năm 1979, chợ Phố Hiến bán các loại gốm sứ Trung Quốc hoặc gốm sứ sản xuất tại Việt Nam theo phong cách Trung Quốc, thì hiện nay tất cả gốm sứ bán ở chợ Phố Hiến đều là gốm Bát Tràng, Hà Nội. Và có thể nói rằng, tiểu thương chợ Phố Hiến có một phong cách trầm tĩnh, không ồn ào. Điều này góp phần lý giải vì sao hàng Trung Quốc không có cơ hội lọt vào chợ. Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì thực sự là bán ở đây thì bây giờ người dân người ta ý thức là nó nhanh hỏng, nó rẻ nhưng mà nó nhanh hỏng. Thế sử dụng các cái hàng Việt Nam thì bây giờ ngày cái chất lượng ngày nó một cao lên thì là đa số những người tiêu dùng thì người ta bây giờ người ta rất là tỉnh táo.
Ông Trần Văn Hanh, người mua sắm, sống ở Phố Hiến Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Bởi vì giờ nó có thêm chợ gạo, nó tản mát cả cái chợ chiều, nó phân luồng ra. Nó không thể đông vui như là chợ Phố Hiến cũ được.
Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Thì nó bán ra đa dạng nhưng mà bây giờ cái cơ chế thị trường giờ thì nó cạnh tranh. Thì nó cũng không liệt. Nên là cái việc kinh doanh mua bán thì với tiểu thương chợ Phố Hiến thì cũng nó cũng có gặp những khó khăn, nhưng mà nói chung là hiện nay chợ Phố Hiến thì cũng đang phát triển.
Trong lịch sử, Phố Hiến là một đô thị đa quốc tịch, trong đó nhiều nhất là người Việt và người Hoa. Những kiều dân ngoại quốc khác ở đây là Nhật, Xiêm La, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp. Phần lớn người Việt ngụ cư ở Phố Hiến là từ các địa phương khác đổ về sinh sống làm ăn. Đó là một cộng đồng cư dân tứ xứ. Và đến hiện tại, cư dân ngụ cư ở Phố Hiến cũng theo nếp này, nghĩa là có nhiều tộc người sinh sống. Nhưng Phố Hiến khác xưa ở chỗ, không còn người Hoa nào sống ở đây nữa, và chợ Phố Hiến đã từ chối hàng Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ nay.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô. Xin chào các bạn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư trở lại ngày hôm nay để tiếp tục chủ đề nói về du học ngành viễn thông. Dạ vâng, tuần trước mình đã giới thiệu về cái ngành học viễn thông này, những cái nội dung đào tạo cơ bản cũng như là những cái yêu cầu mà các bạn phải đáp ứng khi được tốt nghiệp ra khỏi cử nhân hoặc là thạc sĩ hoặc là chương trình tiến sĩ của chương trình đào tạo viễn thông ở Mỹ. Thì thưa giáo sư, trong cái chương trình tuần trước mình thực hiện đó thì có những cái câu hỏi liên quan, trong đó là còn một cái câu mà mình chưa có thời gian trả lời. Đó là phân biệt ngành học vô tuyến với ngành học viễn thông. Xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đó thưa giáo sư.
Cái câu hỏi này rất là hữu ích, tại vì nhờ như vậy chúng tôi mới có thời giờ đi vào chi tiết. Thì trước tiên chúng ta muốn nói về cái ngành truyền thông, về điện tử truyền thông. Thì cái truyền thông là telecommunication, có nghĩa là mình trao đổi qua những cái tin tức với nhau trong cái khoảng cách. Thì muốn nói trả lời cái câu hỏi này thì mình phải ôn lại là truyền thông là như thế nào, mà viễn thông là như thế nào. Thì viễn thông trong quá khứ chúng ta thường dùng những cái máy điện thoại rất là đơn sơ, có nghĩa là khi mình muốn nói chuyện với người nào mình phải phone vào tổng đài, phải có người ngồi đó rút cái dây ra, gắn qua cái dây khác để cộng lại, đến khi mà hai người người muốn nói chuyện với người kia, hai người cả cái dây đó nó đã
được
kết nối rồi, thì hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cũng là telecommunication, có nghĩa là nói qua cái khoảng cách. Nhưng mà đến khi một thời gian thì người ta có những cái phát minh dùng vô tuyến. Vô tuyến là một cái làn sóng với cái mức độ rất là cao. Thì thay vì khi mà mình muốn nói chuyện với người khác thì có một người ngồi ở tổng đài để mà đưa qua những cái số cộng lại để mà tiếp nối lại với nhau. Thì bây giờ tất cả cái đó là nó có những cái switching box, là những cái tổng đài mà nó tự động, automatic, là tự động khi mà mình phone cái số đó là không cần người ngồi đó, nhưng mà nó đã chuyển qua cái người khác rồi. Nhưng mà cái câu hỏi rằng là làm sao để mà những
phân biệt ngành vô tuyến
là bây giờ thường là có những cái đường dây điện thoại trong quá khứ. Thì mỗi lần mà mình cái điện thoại nó bị bão mất đó thì mình nói chuyện được. Nhưng bây giờ đó là từ cái tổng đài gửi đi thì dùng những cái vô tuyến. Vô tuyến là gửi qua những cái hệ thống, qua nó có cái mà để nó gọi là transmitter, là cái để gửi cái làn sóng đi, và qua cái hệ thống có thể là internet hay là qua một hệ thống nào đó, satellite, nhưng mà bên kia cũng nhận được, có nghĩa là cái receiver nhận được. Thì cái
qua
vô tuyến
tin, hoặc là qua
cái câu hỏi của một người kia vừa rồi hỏi làm tôi suy nghĩ rằng là cái vô tuyến không phải là một cái ngành vô tuyến thôi. Cái vô tuyến có nghĩa là một cái môn học mà mình cần để phải biết học khi mình muốn học về telecommunication, là viễn thông. Nó nói tóm lại là không phải hai ngành nghề khác nhau, nhưng mà cái vô tuyến là cái một trong những cái topic, những cái bài học mà mình phải cần giải quyết trước khi mình đi học về chương trình viễn thông.
Tức là vô tuyến nó là một môn học thôi,
một phần
trong ngành đào tạo viễn thông ở Mỹ,
một cái phần mà mình phải cần biết. Tại vì không có vô tuyến thì không có viễn thông. Tại vì viễn thông người ta dùng cái vô tuyến để mà nó thực hành được cái viễn thông.
Vâng, như vậy thì câu hỏi của người bạn của tuần trước đó, hy vọng là bạn đang theo dõi và đã giúp cho bạn được hiểu rõ hơn về cái ngành học và cái cách đào tạo về viễn thông ở bên đây.
Vâng, nếu bạn có những câu hỏi kế tiếp thì cho chúng tôi biết.
Bây giờ tiếp tục với ngành viễn thông, thưa giáo sư. Bây giờ nói về điều kiện tuyển sinh ạ. Ai muốn vô học ngành này ở Mỹ thì họ phải đáp ứng những điều kiện như thế nào? Có phải thi tuyển, có phải cạnh tranh, có phải nộp đơn từ những cái học lực như thế nào để mà được vào ngành này?
Thì kỳ vừa rồi chúng ta nói cái sự khác biệt về communication và telecommunication. Thì telecommunication thường ở trong cái dạng của một cái trường kỹ sư, trường giống như là engineering. Thì cái bằng mà ra telecommunication thường qua những cấp từ cử nhân cho đến thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Thì trước tiên muốn học về ngành điện tử viễn thông thì các bạn phải giỏi về toán và vật lý để mà được vào một chương trình kỹ sư của Mỹ. Và khi được vào chương trình kỹ sư ở Mỹ rồi thì các bạn có thể chú trọng vào chương trình điện tử viễn thông. trong 2 năm cuối để mà khi ra trường là qua một cái bằng, có một cái bằng là điện tử viễn thông.
Yeah.
Điện tử viễn thông là sao? Qua cái trong cái ngành ngành điện, có nghĩa là các bạn phải học cái cách chế tạo những cái máy móc cần thiết cho điện tử viễn thông. Đó, giống như người ta cứ hỏi rằng là bây giờ mình phải chế tạo cái iPhone như thế nào, thì đó là những cái nhiệm vụ của những người kỹ sư về điện tử viễn thông.
Dạ vâng. Ngay lúc này chúng tôi đang trình bày về ngành học viễn thông. Các bạn có những cái thắc mắc liên quan, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi dưới phần bình luận, hoặc là những cái câu hỏi nào liên quan tới du học Mỹ, cách giáo dục ở Hoa Kỳ thì các bạn cũng đừng có ngại, để ngay vào phần bình luận nha. Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ trả lời ngay trong lúc mình thực hiện chương trình live trực tiếp từ trụ sở của đài VOA ngày hôm nay. Thưa giáo sư, nói về viễn thông thì hồi nãy giáo sư có nói là điều kiện, tức là cốt yếu cơ bản nhất là phải giỏi toán, giỏi lý, vật lý.
Vâng.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, là nó có cái bài thi đầu vào không?
Không. Như chúng ta đã biết là nếu muốn du học ở Mỹ thì các bạn thường thường phải có điểm tốt ở trong trường.
Dạ.
Và thi cái SAT thì có nghĩa là cái đó là cái đầu vào. Nhưng một số đại học ở Mỹ thì bây giờ người ta không cần SAT nữa. Có nghĩa rằng là những cái sức học và những cái kết quả của các bạn trong trường hiện tại trong cấp 3 của lớp cấp 3 đó thì rất là quan trọng. Lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì các bạn phải chú tâm vào đó. Tại vì cái phong trào ở Mỹ hiện tại là cái đầu thi vào SAT nó không còn có giá trị nhiều nữa.
Bài thi SAT là SAT, bài thi quốc tế đó.
Quốc tế.
Vâng,
bài thi cái đó là từ từ Mỹ mà ra.
Yeah.
Nhưng mà cái đó là người ta nghĩ rằng là chỉ thi một lần thôi và điểm cao, điểm thấp mà thôi. Họ chú trọng vào cái điểm trong cái thời kỳ mà trong 2-3 năm học ở trường trung học cấp 3 nhiều hơn là chỉ cần coi là một điểm mà thôi.
Yeah, tức là cái thành tích liên tục đó.
Bây giờ ở Mỹ có cái khuynh hướng là họ không cần SAT nữa.
Yeah.
Giống như trường đại học chúng tôi thì không cần nữa.
Có nhiều thắc mắc là không biết là những cái trường trung học ở Việt Nam đó, những cái điểm học bạ vân vân có được trường Mỹ công nhận không?
Nếu mà những cái trường đó họ có những cái liên hệ với những cái trường đại học ở Hoa Kỳ, giống như trường đại học chúng tôi có những như vậy, và nhiều đại học Hoa Kỳ cũng có những cái sự liên kết với những cái trường trung học ở Việt Nam.
Dạ. Nếu như những trường trung học ở Việt Nam mà không có liên kết với trường nào ở Mỹ hết thì những cái thành tích học tập của các bạn trong trường đó được nhìn nhận như thế nào?
Thì nó có một cái trung tâm của thế giới, người ta mình có thể gửi đến những cái trung tâm đó thì họ coi, họ có thể là họ evaluate, có nghĩa rằng là quyết
đánh
định
giá,
đánh giá cái những cái bằng đó. Thì thường thường là mà nếu các bạn học một cái trường trung học mà có thể đi vào đại học ở Việt Nam, ở những cái trường đại học được công nhận thì tôi nghĩ rằng là không có gì khó khăn.
Dạ, mà để đưa bảng điểm của mình qua cái trung tâm đánh giá quốc tế đó là người ứng cử viên họ tự
phải tự làm lấy.
Dạ, phải tự làm lấy.
Và thường thường những cái trường đại học cấp 3 ở Việt Nam thì họ có những cái dịch vụ như vậy.
Những cái trường trung học,
trường trung học ở Việt Nam cấp 3 đó thì họ có những cái dịch vụ giúp tất cả các học sinh để mà liên lạc đến những cái trung tâm trên thế giới để mà họ giúp đỡ bằng cách cái sự đánh giá những cái hồ sơ học bạ của trường trung học ở Việt Nam.
Vâng. Trong trường hợp ứng cử viên phải nộp những cái thành tích của mình vào một cái trung tâm định lượng đánh giá quốc tế như vậy đó,
vâng,
cái chi phí là họ tự lo và có cao không?
Vâng, cũng khoảng đâu vài trăm đô la.
Dạ.
Tùy theo là mình cần dịch ra và cần đánh giá bao nhiêu phần. Và nếu mà trường mà đã được công nhận rồi thì nó rất là dễ dàng. Và nếu mà trường không được công nhận thì cái sự mình phải điều tra và như lại hơi lâu hơn chút.
Giáo sư có nói là vào học ngành viễn thông đó tức là phải đăng ký và được chấp nhận bởi một cái trường engineering, trường kỹ sư. Như vậy có thể hiểu rằng là ở Mỹ đó có những cái trường kỹ sư, và trong những cái trường kỹ sư đó là phân ngành kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng.
Vâng. Và dưới cái chương trình, thường thường chương trình điện tử viễn thông thì dưới một trường, một cái phân khoa về điện. Và trong phân khoa về điện nó chia ra hai ngành, ngành điện và ngành điện tử. Và dưới ngành điện tử thì là có điện tử viễn thông. Nó rất là sâu xa trong đó, không phải là ít khi mà có một cái ngành điện tử viễn thông đứng ra ngoài.
Không tại có vì một cái trường viễn thông không?
Có, nhưng mà thật ra họ làm như vậy để họ thu hút những người học sinh nạp đơn. Nhưng mà thật ra đó là một cái ngành, một trong những cái ngành của ngành điện.
Thì giáo sư, những cái trường kỹ sư đó nó rải rác trên khắp nước Mỹ phải không?
Vâng, rất là nhiều.
Tức là mình vào mình học 2 năm đầu về kỹ sư.
Nhưng
về
mình chưa nói về những cái chương trình về telecommunication là điện tử viễn thông mà cấp 2 năm cũng có. Cấp 2 năm thì có nhiều trường cao đẳng cộng đồng ở ở Mỹ. Họ đào tạo những học sinh chỉ học 2 năm mà thôi, thì cách dạy và cái trình độ nó thấp hơn. Nhưng mà những sinh viên đó họ quyết định họ chỉ học 2 năm, họ đi làm về cái ngành telecommunication để sửa những cái máy móc, thì cái đó cũng tốt vậy.
Vâng. Ra làm kỹ thuật viên sửa chữa.
Vâng. Nhưng mà nếu mà học về để mà chuyển qua một cái trường đại học để học ra bằng cử nhân thì cái cách dạy sinh. Cách dạy khác. Cách dạy có thể lý thuyết nhiều hơn. Và khi vào chương trình cử nhân thì các sinh viên họ cũng có cái cơ hội để học lên tiếp đến thạc sĩ về điện tử viễn thông và đến lên tiến sĩ điện tử viễn thông luôn.
2 năm cao đẳng cộng đồng thì ra là giống như là kỹ thuật viên thôi. 4 năm thì ra kỹ sư.
4 năm ra là cử nhân. Cái chữ kỹ sư có nghĩa là tùy theo cái chức vụ của mình đi làm trong những cái hãng, họ kêu là kỹ sư. Thật ra khi ra một trường đại học trong một cái trường kỹ sư thì người đó là cử nhân trong cái ngành đó. Không hẳn là kỹ sư. Tại vì kỹ sư là một cái chức vụ khi mình làm trong một cái hãng nào thôi. Khi mình vào một cái hãng thì họ cho mình một cái title là có thể là junior engineer, là những cái người kỹ sư mới đi làm và sau đã làm một vài 10 năm, 20 năm thì được là senior engineer hay là tùy theo. Nhưng mà không hẳn là khi mà ra cử nhân về ngành kỹ sư là kỹ sư liền.
Còn thạc sĩ và tiến sĩ của ngành viễn thông thì ra làm những cái phân nhánh nào trong công tác nghề nghiệp?
Thứ nhất là mình nói về cử nhân thì nó dễ dàng hơn. Cử nhân thì ra tất cả những cái hãng mà nó cần đến telecommunication thì hãng nào cũng cần hết. Họ thế có thể chế máy và viết software về telecommunication cũng được. Về cái ngành computer science nó cũng cần. Và cô hỏi rằng là thạc sĩ và tiến sĩ đi về đâu thì thạc sĩ cũng ra đi làm ở ngoài cũng được, với mức độ lương cao hơn. Và nếu mà học lên tiến sĩ thường thường học những cái lý thuyết nhiều hơn,
nghiên cứu
nghiên cứu, có nghĩa rằng là từ mức cử nhân và thạc sĩ thường thường học về để chế tạo những cái máy móc rất là có lợi về viễn thông. Nhưng mà đến học đến lên cái mức tiến sĩ rồi thì tất cả những cái về lý thuyết, về những cái algorithm, những cái thuật toán, những cái gì mà nó liên quan đến cái sự đào tạo của hệ thống viễn thông thì là đó là một những chương trình tiến sĩ. Thì lúc đó tôi không nghĩ rằng là tiến sĩ họ học để họ chế máy nữa, mà họ học để họ phát triển nhiều hơn về vấn đề lý thuyết làm sao. Tại vì nguyên cả cái hệ thống của viễn thông là do những người họ học chức cao và có trình độ cao để nghiên cứu mới ra cái ngành này. Thì nếu mà không có sự tiếp tục về nghiên cứu về cái ngành này thì có thể rằng là nó cứ đi lùi lại và không có tiến thêm.
Hoặc là giảng dạy hay
sao. Thì khi ra tiến sĩ PhD về hay là Doctor of Science về telecommunication, có nghĩa là điện tử viễn thông, thì các bạn có nhiều cơ hội, có thể là đi làm giáo sư hay đi dạy ở trong một đại học, hay là đi ra làm những cái hãng mà họ cần những cái gọi là R&D, có nghĩa rằng là research and development, hay là làm cho những cơ quan chính phủ Mỹ.
Đó là những cái đường hướng nghề nghiệp của ngành viễn thông mà nếu mà các bạn quan tâm và muốn theo đuổi ngành này thì rất là hứa hẹn. Ở Việt Nam nói là ngành viễn thông là một trong những ngành gọi là hot,
rất là cần, rất là cần,
hái ra tiền.
Và các bạn cứ nghĩ rằng cái gì mà cả nhìn chung quanh, từ cái microphone cho đến cái những cái máy truyền hình là dính líu về viễn thông hết.
Điện thoại.
Không có viễn thông thì chúng ta không có thể ngồi nói chuyện hiện tại qua cái Facebook.
Không thể kết nối với nhau từ xa được. Thưa giáo sư, bây giờ mọi người thắc mắc về ngành viễn thông rồi, nhưng mà ở Việt Nam đó họ không hiểu là bây giờ đi Mỹ học ngành viễn thông, học ở đâu, ban nào, trường nào.
Thì tại vì cái ngành này rất là quan trọng.
Bởi
thế tất cả các đại học nào trên nước Mỹ cũng có một cái chương trình không nhiều thì ít qua cái ngành này. Tại vì cái mục đích của chúng ta trong cái những cái buổi nói chuyện với này là không có giới thiệu qua một cái trường đại học nào hết. Bởi thế tôi nghĩ rằng là cái chuyện hay nhất, các bạn lên Google về telecommunication, tất cả các vùng ở Mỹ đều có những cái trường về ngành này hết. Và tùy theo, giống như chúng ta nói là chương trình về 2 năm, có nghĩa là từ những cái đại học cao đẳng cộng đồng. Thì cái đó rất là nhiều. Community college là ở Mỹ rất là nhiều. Và nếu các bạn học lên thì tất cả các trường đại học lớn nào có chương trình về kỹ sư, có nghĩa là engineering, thì chắc chắn ở dưới đó sẽ, nó sẽ có một cái phân khoa về điện. Và phân khoa về điện thì các bạn vào đó sẽ học về
từ điện, điện tử, đi vô điện tử viễn thông luôn.
Vâng.
Dạ vâng. Thì giáo sư, ngay lúc này có một bình luận hỏi đáp về ngành viễn thông mà mạng ở Việt Nam kém quá, xem cứ bị giật. Đó là một trong những lý do mà các bạn phải đi học về ngành viễn thông ở Mỹ để về cải thiện cái mạng lưới viễn thông ở Việt Nam. Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi lúc này Thảo Nguyên, em 20 tuổi, đã có gia đình có con, dễ xin visa đi du học cao đẳng cộng đồng hay không?
Vâng, thì vấn đề đi du học không có liên hệ đến
tuổi
tác hay là về vấn đề
tình trạng gia đình.
Yeah. Thì cái câu hỏi đó có thể trả lời rằng là cái tình trạng gia đình và cái tuổi tác không có liên quan đến cái sự quyết định cho visa. Như chúng ta đã nói qua những cái buổi nói chuyện kỳ trước, thì khi muốn được visa thì phải giải quyết được rất là nhiều vấn đề, giống như tài chính, hay là những cái mục đích đi học ở Mỹ như thế nào, và cái khả năng Anh văn.
Một trong những cái mục đích mà gọi là ưu tiên nhất để cho người ta xét duyệt cái hồ sơ đi vào Mỹ học tập, đó là học xong phải về phục vụ đất nước.
Vâng, cái đó là nếu các bạn vào mà các bạn thú thật rằng là chúng tôi muốn đi học ở Mỹ để mà có cơ hội ở lại Mỹ, thì chắc chắn tôi cam đoan là các bạn sẽ không được visa,
không có cơ hội đi du học.
Mặc dù những cái chuyện đó nó có thể xảy ra trong tương lai, nó sẽ tự nhiên mà thôi, và cái đó không phải là mục đích để các bạn đi.
Dạ vâng, như vậy là đã trả lời câu hỏi thứ hai của bạn Thảo Nguyên rồi nha. Tại vì bạn hỏi là học xong ở lại được hay không.
Không.
Dạ, thưa giáo
có
sư.
Muốn được nữa thì không nên trả lời, tại vì cái mục đích các bạn đi chỉ nên đi để học thôi, học tại vì mình không biết tương lai như thế nào. Mà nếu cái mục đích đi để mà ở lại thì chắc chắn người ta không cho các bạn đi. Cái vấn đề đi du học để mà cấu tạo lên những cái knowledge, là những kiến thức của mình mà thôi.
Dạ, vâng.
Chứ không phải là cái mục đích để đi qua đó mà ở lại.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về học ở đâu thì nãy giáo sư có nói là tất cả trường nào ở Mỹ đều có cái ngành kỹ sư, trong đó có kỹ sư điện và từ điện mình học lâu.
Thì Mỹ nó chia ra ba vùng East, West and Middle, có nghĩa là
bờ Tây, bờ Đông,
bờ Đông và ở miền Trung. Thì tất cả các vùng nào từ miền Tây cho đến miền Đông, các bạn sẽ kiếm ra những cái trường. Ở Mỹ có những cái hệ thống giống như ở California, thì nó có University of California System. Thì nó trong cái hệ thống đó tất cả các rất nhiều trường. Ở Michigan thì có cái Michigan System. Còn ở Washington State thì có Washington State System. Ở vùng miền Đông thì có rất là nhiều trường Ivy League.
Nhưng mà ở Việt Nam họ thắc mắc, họ không biết là vùng nào đắt đỏ, vùng nào vừa phải. Thì nếu mà một người ở Việt Nam đi du học đó, thì họ luôn luôn tìm hiểu là bây giờ nên học ở đâu cho chi phí vừa phải, giá cả phải chăng. Thì không biết là những cái lời khuyên của giáo sư như thế nào, trường ở miền Tây, miền Đông hay miền Trung là phải chăng và vừa túi tiền?
Cái thứ nhất là cái sự thành công cho sự đi du học là cái sự đam mê. Các bạn phải có cái đam mê đi du học ở Mỹ. Không thể nói rằng là cái miền nào rẻ hơn miền nào hết. Tại vì tùy theo cái trường các bạn chọn. Tôi nghĩ rằng là nếu mà chọn ngành, chọn cái vùng á, thì nó liên hệ đến liên quan đến khí hậu rất là nhiều. Nếu các bạn rất là sợ lạnh thì miền Đông không có tốt. Mà nếu các bạn thích có tuyết thì cái miền Đông nó tốt. Mà nếu các bạn không có thích những cái đó thì miền Tây ở West Coast thì tốt hơn. Và nếu các bạn không có muốn ở những cái thành phố ồn ào thì qua cái miền Trung, giữa
có vẻ như là nông thôn một chút xíu.
Và đồng quê, tùy theo cái ý thích. Và sau khi các bạn, cái đó tôi nghĩ là quan trọng nhất là chọn cái vùng, xong tại vì vùng nào cũng có trường tốt hết. Chọn vùng xong rồi thì mình phải chọn trường. Và chọn trường lúc đó mình phải coi rằng là mình có khả năng, đâu phải là mình với cái điểm của mình là mình muốn đi học trường nào cũng được. Đó là theo khả năng của mình nữa, thì mình chọn cái trường đúng theo cái khả năng của mình. Và cái thứ ba là chọn cái trường mình có đủ khả năng về tài chính hay không. Có nhiều cái yếu tố lắm, không phải là muốn mình nghĩ rằng là mình có cái điểm ở Việt Nam là mình có tiền để mình học bất cứ cái trường đại học nào ở Mỹ. Thì có những cái sự khó khăn như vậy thì các bạn phải ngồi xuống phải suy nghĩ rằng là cái gì quan trọng hơn.
Nhưng mà thưa giáo sư, có nhiều người hỏi rằng là nếu mà học ở cái vùng quê nông thôn của Mỹ đó thì chi phí vật giá nó thấp,
thường thấp hơn, đúng rồi,
học phí nó cũng thấp.
Nhưng
mà như vậy có nghĩa là cái chất lượng đào tạo nó cũng thấp hơn
không có. Tôi nghĩ rằng là nhiều cái vùng giống như là Midwest hay là ở vùng những cái vùng mà ở giữa miền Đông và miền Tây á, có nhiều trường rất là tốt. Và nhưng mà nhiều lúc sinh viên họ không có muốn ở vùng đó là rất là buồn, tại vì không có gì để vui chơi hết. Những cái vùng giống như miền Đông miền Tây thì giống như miền Tây miền Đông thì có những cái culture về văn hóa nhiều hơn.
Dạ. Yeah. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ để vào cử nhân đó thì mình có cái học lực để người ta xét. Vâng. Bây giờ muốn vào thạc sĩ từ Việt Nam qua đây học thạc sĩ hoặc tiến sĩ viễn thông, vâng, thì có cần phải có những công trình nghiên cứu như thế nào?
Đương nhiên thì đầu tiên nếu các học ngành nào thì các bạn muốn vào những cái trường tốt thì có những cái trong những cái kinh nghiệm quá khứ.
Yeah.
Nếu các bạn có cử nhân về cái ngành đó thì tốt, mà yeah, không có thì cũng qua bên này và học bù lại.
Yeah.
Nói tổng quát thì muốn học chương trình cử nhân thì các bạn phải họ có chương trình học ở trung học cấp 3 phải tốt.
Yeah.
Mà nếu muốn qua học thạc sĩ thì phải cần có cái chương trình cử nhân. Mà muốn học tiến sĩ thì phải cần chương trình thạc sĩ.
Chứ không cần phải có công trình nghiên cứu.
Không cần gì nhiều. Thường thường là nếu các bạn muốn xin học bổng mà có sự phụ trợ về về những cái học bổng về làm nghiên cứu á, thì các bạn phải có những cái bài viết như vậy. Nhưng mà nếu các bạn có tiền thì xin vào học mà thôi.
Vâng, xin học bổng thì điều kiện thì rất cần, là khó khăn.
Rất là khó khăn. Vâng. Nếu các bạn có đủ tiền thì chắc chắn sẽ nhận được vào, sẽ được nhận vào những cái trường đại học.
Dạ. Thế còn thời gian thực tập với ngành này thì sao, giáo sư? Nó
rất là cần thiết. Cô thấy rõ ràng là cái ngành điện tử viễn thông nó rất là cần thiết những cái sự kinh nghiệm về những cái máy móc về đó. Thì trong cái thời gian mà đào tạo thì các trường đại học họ cần sinh viên phải đi thực tập tối thiểu là 1 năm.
Yeah. Vâng. Tức là ví dụ như 1/3 của quá trình học tập hay 2/3.
Vâng. Vâng, nhưng mà không phải là mình nghĩ mình đi làm thực tập, mà trong thời gian mình đi học thì có thể rằng 1-2 tiếng đồng hồ một tuần hay là 8 tiếng đồng hồ một tuần.
Vâng. Vừa học vừa thực tập song song luôn.
Dạ. Như thế để không mình khỏi mất thì giờ. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Lúc này thì có câu hỏi là nếu mà ở miền Trung thì chi phí khoảng bao nhiêu, thì chúng tôi đã nhắc lại rất là nhiều lần là từ 40.000 tới 60.000 một năm.
Vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian không còn nữa, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới, tối thứ hai hàng tuần 10:30 tới 11:00 tối với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục với những chủ đề khác, những ngành học mới khác nữa nha, các bạn nhớ theo dõi nha. Cảm ơn giáo sư.
Và thưa cô.
Dạ, Trà My xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Mỹ vui mừng khi 3 công dân Hoa Kỳ bị cầm tù tại Triều Tiên được trả tự do trong tuần trước. Tòa Bạch Ốc đề cập đến việc trả tự do cho các tù nhân là một thắng lợi của thế giới. Tổng thống Donald Trump chào đón 3 người này khi họ đến Mỹ. Ông nói sự kiện là chúng ta có thể giúp họ được tự do quá sớm như thế này thực sự đóng góp được nhiều điều. Trong đó có một vài tiến trình đang diễn ra ngay lúc này. Kế hoạch đã được sắp đặt cho cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống và ông Kim Jong-un dự trù diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Tổng thống Trump ca ngợi ông Kim đã trả tự do cho những người này trước khi họp thượng đỉnh bắt đầu. Tòa Bạch Ốc gọi đây là một cử chỉ thiện chí. Tổng thống Trump nói ông tin là ông Kim muốn làm điều gì đó và đưa Triều Tiên vào một thế giới thực sự. Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Các giới chức Mỹ nói Tổng thống Trump sẽ gặp ông Kim với cảnh giác cao độ và việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn kiểm chứng được, không đảo ngược được là điều Hoa Kỳ yêu cầu. Vì nhận thức được đầy đủ là trước đây Triều Tiên không tôn trọng những lời hứa làm như vậy. Vào lúc này cho tới khi đạt được mục tiêu đó, những chế tài chặt chẽ đối với Triều Tiên, tức là chiến dịch áp lực tối đa, sẽ vẫn tiếp tục. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Bolton nói nếu chế độ Triều Tiên có quyết định chiến lược quan trọng rời bỏ chương trình vũ khí giết người hàng loạt, thì chúng ta có cơ hội tiến bộ. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố là nếu ông Kim Jong-un chấp thuận những gì Hoa Kỳ đòi hỏi là việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn kiểm chứng được, không đảo ngược được, Hoa Kỳ sẽ đảm bảo an ninh và gỡ bỏ các chế tài. Tuy nhiên ông cho biết, việc này sẽ khác biệt, to lớn và đặc biệt. Đó là những gì trước đây chưa thực hiện được. Để chúng ta có được kết quả lịch sử này, cả hai bên cần phải chuẩn bị cho những biện pháp lịch sử thực sự để hoàn tất. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói thêm, có một lượng lớn công việc phải làm giữa hai nước chúng ta từ bây giờ và kế tiếp để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh thành công tại Singapore.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ, cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.